Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con, này thầy đây, đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem chân tay thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: Đúng như lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở lại với các con là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Mô-xê, trong sách các tiên tri và thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay cho ta thấy sự biến chuyển trong tâm hồn của các tông đồ. Từ những người sợ hãi, cứng lòng tin, trở thành những nhân chứng của Chúa Giêsu phục sinh, những nhân chứng tràn đầy niềm hân hoan và bình an, rồi phấn khởi ra đi khắp mọi nơi nói cho mọi người biết Chúa đã sống lại để giúp cho họ đón nhận được cái niềm vui tràn trề của Chúa Giêsu phục sinh mang lại cho mọi người. Vâng, thưa anh chị em, khi Chúa Giêsu chết thì các tông đồ đã rơi vào một cơn khủng hoảng rùng rợn, rất tăm tối và sóng gió khủng khiếp. Thầy của mình quyền năng như vậy mà còn phải bị giết chết một cách thê thảm, huống hồ là mình rất yếu đuối, cho các ông sợ hãi và trong phòng đóng kín cửa lại, không dám gặp ai nữa. Từ cái ngày thứ sáu Chúa chết cho đến ngày thứ nhất trong tuần, ba ngày sau, các ông nhốt mình ở trong cái phòng đóng kín như vậy, rất sợ hãi. Thì đang trong một cái hoàn cảnh như vậy thì bỗng dưng Chúa hiện ra giữa các ông rất đột ngột. Các ông tưởng là ma. Trước đấy các ông đã từng thấy Chúa Giêsu và tưởng là ma khi Chúa Giêsu đi trong tăm tối, trong bão tố ở biển hồ Galilê, đến với các ông đang trồng trành sợ hãi ở trên chiếc thuyền, tưởng là chìm xuống. Thế thì lần này cũng vậy, người thì làm sao mà có thể đi qua cái cửa đóng kín như vậy? Đúng là ma rồi, rất sợ hãi. Chúa Giêsu lên tiếng nói với các ông: Thầy đây mà, bình an cho các con. Nghe giọng nói đúng là giọng nói của thầy rồi, cho nên các ông bớt sợ hãi nhưng mà vẫn còn hoảng hốt, bởi vì cái chuyện nó đột ngột quá, nó vượt quá cái trí tưởng tượng của các ông. Các ông vẫn nghi ngờ, không tin vào cặp mắt của thầy của mình. Cho nên Chúa mới nói: Các con hãy nhìn kỹ tay chân của thầy đây, hãy sờ chạm vào xương thịt của thầy. Ma đâu có xương thịt như vậy. Các ông đã chạm vào tay chân của Chúa, trông ngắm nhìn kỹ Chúa, Và sau đó Chúa muốn đưa các ông trở lại cái mối thân tình xa xưa thầy trò với nhau. Cho nên các ông nói, có gì cho thầy ăn không? Thế là họ đưa cho Chúa cá và mật ong. Chúa ăn, đưa cho các tông đồ cùng ăn, đưa các ông trở lại cái tâm tình thân thiết với thầy khi xưa. Một sự thân tình giống xưa nhưng mà được đổi mới. Lúc đó Chúa mới dùng Kinh Thánh để cắt nghĩa cho các ông hiểu ý nghĩa của việc tử nạn phục sinh của Chúa Giêsu và ban cái bình an cho tâm hồn các ông. Giống như 20 đời làng Emmaus, khi Chúa cắt nghĩa cho các ông hiểu từ Kinh Thánh thì lòng các ông ấm lại và được cùng ăn với Chúa Giêsu, mắt các ông sáng ra và nhận ra Thầy, để các ông trở thành chứng nhân bình an, tràn trề niềm hân hoan. Nhưng mà các ông vẫn chưa có đủ khả năng để ra đi loan báo tin mừng. Chỉ khi mà đón nhận được Chúa Thánh Thần, các ông mới có đủ can đảm, có đủ sự khôn ngoan để dùng tất cả khả năng của mình mà đi khắp mọi nơi nói cho mọi người biết Chúa sống lại rồi, Chúa ở với mọi người, mang lại hạnh phúc đời này đời sau cho mọi người, hân hoan trở thành chứng nhân tin mừng của Chúa. Và như vậy chúng ta thấy là sự biến đổi trong tâm hồn của các tông đồ nó qua 5 giai đoạn. Thứ nhất là tai nghe, thứ hai là mắt thấy, thứ ba là tay chân đụng chạm vào Chúa, thứ tư là đi vào mối thân tình đồng bàn với Chúa, và thứ năm đón nhận được Chúa Thánh Thần để trở thành chứng nhân can đảm khôn ngoan của Chúa. Thế thì chúng ta cũng vậy, mình cần phải được sự biến đổi như vậy. Chúa nói phúc cho ai không thấy mà tin. Mình có thể không thấy Chúa Giêsu phục sinh xòe tay ra cho mình ngắm, mình đụng chạm vào. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện, mình vẫn nghe được lời Chúa nâng đỡ ủi an mình. Có khi cuộc đời của mình rơi vào những cảnh rùng rợn, khủng khiếp, đau khổ, cay đắng, tăm tối. Hãy cầu nguyện và mình sẽ nghe được lời của Chúa động viên mình, nghe được tiếng Chúa nói trong thẳm sâu lòng của mình. Rồi mình hãy nhìn lại cuộc đời của mình. Có biết bao nhiêu điều kỳ diệu Chúa thực hiện, và có biết bao nhiêu điều kỳ diệu thực hiện cho những người chung quanh và trong trời đất này. Mắt thấy, và rồi mình đến dự lễ xòe tay ra để đụng chạm vào thịt máu của Chúa, được đồng bàn với Chúa, với các thiên thần, với các thánh, để mình đi vào mối thân tình với Chúa, lắng nghe lời của Chúa, học hỏi lời Chúa để hiểu được cái thâm sâu những điều Chúa thực hiện cho thế giới, cho cuộc đời của mình. Như vậy là tai nghe, mắt thấy, tay đụng chạm, đồng bàn với Chúa để đi sâu vào mối thân tình của Chúa. Và mỗi ngày mở lòng mình ra để đón nhận Chúa Thánh Thần luôn luôn muốn ban sức mạnh của Ngài, ban sự khôn ngoan của Ngài cho chúng ta, để chúng ta trở thành những nhân chứng bình an, tràn trề niềm hân hoan, ra đi loan báo tin mừng mình chu toàn cái sứ mạng Chúa giao cho mình từ đời đời. Chỉ khi chúng ta biết là mình có một cái sứ mạng như vậy thì chúng ta mới làm cho cuộc đời của mình nó có ý nghĩa, và mình có cái bản lĩnh thực sự vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời để chu toàn sứ mạng đó, giúp cho chúng ta gặp được Chúa, giúp cho mọi người gặp được Chúa phục sinh đời này, sống với Chúa và được vinh quang với Chúa ở đời sau, chu toàn cái sứ mạng. Nó làm nên cái gì đẹp nhất cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin Chúa biến đổi tâm hồn của chúng con như biến đổi tâm hồn của các tông đồ khi xưa.